Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học hôm nay là bài thứ tư. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu Phúc Âm Giăng với đề tài Nguồn Sáng Thật. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 9 đến câu 13, chúng tôi xin đọc sau đây. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi Lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài. Nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Xác nhận Chúa cứu thế là ánh sáng thật, nay xuống trần gian chiếu sáng mọi người. Chúa cứu thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa cứu thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Tuy nhiên, tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa, những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống hay theo tình ý loài người. Để nghiên cứu phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi suy gẫm. Cũng có thể dùng làm câu hỏi thảo luận trong các nhóm học Kinh Thánh. Các câu hỏi suy gẫm hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, sự sáng thật ông Giăng nói đến trong câu 9 là sự sáng gì? Dùng để đối chiếu với điều gì? Sự sáng thật ông Giăng nói đến trong câu 9 là sự sáng gì? Dùng để đối chiếu với điều gì? Câu hỏi thứ hai, xin kể ra hai cách loài người có thể biết Chúa trong hai câu 10 và 11. Xin kể ra hai cách loài người có thể biết Chúa theo câu 10 và câu 11. Câu hỏi thứ ba, chữ quyền phép trong câu 12 nghĩa là gì? Nói về sức mạnh hay quyền thế hay quyền lợi? Chữ quyền phép trong câu 12 nghĩa là gì? Chữ đó nói về sức mạnh, quyền thế hay quyền lợi? Và câu hỏi thứ tư, sinh bởi khí huyết, tình dục và ý người khác với sinh bởi Đức Chúa Trời như thế nào? Sinh bởi khí huyết, tình dục và ý người khác với sinh bởi Đức Chúa Trời như thế nào? Trong bài học trước, chúng ta đã có dịp học nơi gương của ông Giăng Báp-tít về tinh thần làm nhân chứng cho Chúa cứu thế. Ông Giăng là một nhân vật quan trọng, chuẩn bị cho chức vụ của Chúa cứu thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu về sau đã nói, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Theo Phúc Âm Luca chương 7 câu 28. Dù vậy, ông Giăng đã phục vụ Chúa một cách khiêm nhường, giữ đúng vai trò của mình, tôn cao Chúa Giê-xu và chỉ làm thế nào để người khác tin nhận Chúa. Tiếp tục nói về Chúa Giê-xu là sự sáng. Ông Giăng gọi Chúa Giê-xu là sự sáng thật. Chữ thật ở đây có nghĩa là gốc. Hàm ý Chúa Giê-xu là nguồn sáng chứ không phải như ông Giăng hay các vị tiên tri khác chỉ phản chiếu lại ánh sáng của Chúa. Có thể nói Chúa Giê-xu là bản chính, còn những người khác chỉ phản chiếu ánh sáng của Chúa cũng giống như bản sao hay bản photocopy mà thôi. Ánh sáng thật được nêu trong phần này là ánh sáng nguyên thủy, không phải là ánh sáng phụ. Nếu đem so với ánh sáng thật trong sự mặc khải do Chúa Cứu Thế đem đến cho nhân loại, thì những sự bày tỏ khác qua Môi-se và luật pháp hoặc qua đền thờ và tế lễ của người Do Thái cũng chỉ là ánh sáng phụ mà thôi. Sự sáng và tối tăm là đề tài được nhắc đến nhiều lần trong Phúc Âm Giăng và các thư tín của ông. Thư Giăng nhất chương 1 câu 5 chép: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong khi Sa-tan là quyền lực tối tăm. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 53. Con người khi xu hướng về ánh sáng hoặc xu hướng về tối tăm thì xu hướng đó sẽ chi phối mọi hành động của họ. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trình bày điều này trong Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 16 đến câu 19. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Đặc tính của ánh sáng là soi sáng. Ánh sáng đi đến đâu thì người ta được soi sáng đến đó. Khi Chúa Giê-xu đến trần gian này, người ta phải nhận ra Chúa vì Ngài là ánh sáng. Tuy nhiên lúc đó người Do Thái không nhận ra Chúa bởi vì họ ưa thích bóng tối hơn. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 20 chép: Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Câu 11 cho thấy thế giới do chính Chúa sáng tạo đã từ khước Chúa và không nhìn nhận Ngài. Thậm chí dân tộc Do Thái là tuyển dân của Chúa, họ đã được biệt riêng ra để đem Chúa Cứu Thế đến cho trần gian. Mặc dù họ có tất cả những lời tiên tri và mặc khải trong Thánh Kinh Cựu Ước hướng về sự hiện đến của Chúa Cứu Thế, vậy mà họ đã khước từ, không tiếp nhận Chúa khi Ngài đến để làm ứng nghiệm trọn vẹn những lời tiên tri đó. Do vậy, nhờ ân huệ của Chúa, ánh sáng của Chúa là Phúc Âm vẫn cứ được soi sáng ra, và con người hay nhân loại nói chung vẫn có thể nhận biết Chúa để được cứu. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, ông Giăng cho biết Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Đây là thực sự đáng buồn về chính tình trạng của nhân loại nói chung và của mỗi chúng ta vì không tiếp nhận chính đấng sáng tạo là Chúa và Chủ của mình. Nếu không bởi ơn thương xót của Chúa, chúng ta dưới ảnh hưởng tối tăm của tội lỗi và ý riêng, chỉ như chiên đi lạc mà thôi. Nhưng tạ ơn Chúa đầy lòng yêu thương chúng ta, Ngài đã đến tìm và cứu chúng ta là những người đang lầm lạc. Theo Phúc Âm Luca chương 19 câu 10. Hai câu 10 và 11 trong phần Kinh Thánh hôm nay cho thấy loài người có thể nhận ra Chúa bằng hai cách. Cách thứ nhất, loài người có thể nhận ra Chúa qua công trình sáng tạo của Ngài. Kinh Thánh chép, thế gian đã làm nên bởi Ngài. Và cách thứ hai, con người có thể nhận ra Chúa qua sự hiện diện của chính Chúa. Kinh Thánh chép, Ngài đã đến trong xứ mình. Ánh sáng của Chúa ngày nay cũng đang soi sáng khắp nơi qua vũ trụ, thiên nhiên. Chúng ta nhận biết Chúa qua các công trình sáng tạo đó. Các sách Phúc Âm ghi lại cuộc đời của Chúa, cho thấy Chúa đã hiện diện và sống ở trên trần gian này như thế nào. Chúng ta cũng phải nhận biết Ngài qua các sự kiện đó, Nếu không, thì chúng ta cũng không hơn gì người xưa đã được Chúa soi sáng mà không thấy và không biết. Khi thấy được ánh sáng của Chúa và tiếp nhận, Chúa hứa ban cho chúng ta quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đó là theo câu thứ 12. Chữ quyền phép ở đây nhấn mạnh đến quyền hay quyền lợi của một người được làm con của Chúa. Là con của Chúa, chúng ta được thừa tự nước Chúa và được hưởng sự sống bất diệt. Đó là những đặc quyền mà người không tin Chúa không thể có. Để được quyền làm con của Chúa, chúng ta phải được sinh ra trong gia đình của Ngài. Đó là ý nghĩa của câu được sinh bởi Đức Chúa Trời. Tác giả Phúc Âm nói về sự sống tâm linh hay nói về vấn đề sinh ra trong phương diện tâm linh. Sinh ra về thể xác là liên hệ đến huyết thống, đến ước muốn và quyết định của con người. Còn sinh ra về tâm linh, đây là việc Đức Chúa Trời làm. Mỗi người chúng ta đang mang một thân xác, vì chúng ta đã được sinh ra về thể xác vật chất. Để được làm con của Chúa, chúng ta cần phải được sinh ra về phương diện tâm linh, nghĩa là được Chúa tái tạo làm một người mới. Nếu chưa có kinh nghiệm sinh ra về phương diện tâm linh, chúng ta chưa được quyền làm con của Chúa. Mỗi người cần ý thức về sự hiện hữu của Chúa, tiếp nhận Ngài vào lòng để cho Ngài quản trị và hướng dẫn cuộc đời. Chỉ lúc đó, chúng ta mới thật sự có sự sống tâm linh và tận hưởng những hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Bài học áp dụng hôm nay cho phần kinh thánh của chúng ta là bài học thứ nhất. Mỗi chúng ta sinh ra trong trần gian này chịu ảnh hưởng của tội lỗi, cho nên chúng ta sống trong bóng tối tâm linh và chỉ có thể chọn lựa con đường sự chết theo lối nhận thức tối tăm của mình. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến để soi sáng và cho chúng ta có thể có một cơ hội thứ hai để có thể có một sự chọn lựa mới, đó là chọn Chúa Cứu Thế để được trở lại làm con của Chúa. Quý vị và các bạn đã chọn tin nhận Chúa Cứu Thế chưa? Bài học áp dụng thứ hai. Nếu đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng sáng tạo vũ trụ muôn loài, là đấng dựng nên chúng ta, cũng là đấng ban sự cứu chuộc cho mỗi chúng ta, thì theo lời Chúa hứa hôm nay, chúng ta được quyền nhận sự sống mới do chính Chúa ban cho. Đây là sự sống vĩnh phúc của thiên đàng. Chúng ta có thể vui hưởng sự sống đó ngay trong đời này khi đã đặt lòng tin nơi Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa là ánh sáng nguyên thủy đã đến với con. Xin soi sáng con để con thấy rõ Chúa, tiếp nhận Chúa và được quyền làm con của Ngài. Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm của chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học theo Phúc Âm Giăng bài thứ 5 với đề tài Ngôi Lời Đã Trở Nên Xác Thịt. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.